Tuy nhiên, chúng ta không nên lầm lẫn việc tương tác tâm linh giữa chân sư và người đệ tử với việc sử dụng người đồng bóng mà chúng ta hay lên án cảnh cáo. Thí dụ, cũng có vài trường hợp một hay vài vị chân sư từng mượn cơ thể của bà hội trưởng chúng ta, và có người từng nói rằng giọng nói, thái độ và ngay cả khuôn mặt của bà thay đổi. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng trong những trường hợp như vậy, bà vẫn hoàn toàn tỉnh thức và biết rõ ai đang nói chuyện và tại sao. Sự kiện này rất khác biệt với cái mà ta hay gọi là người đồng bóng, và nó thật sự không công bằng khi ta gộp hai sự kiện này dưới một danh hiệu chung. Không ai có thể phản đối sự sử dụng thân thể của người đệ tử như vậy trong trường hợp được nêu trên, nhưng có rất ít vị đệ tử được các ngài dùng như vậy. Lúc việc này xảy ra, tâm thức của bà hội trưởng vẫn hoàn toàn tỉnh thức và năng động trong bộ não xác thịt của bà y như trước. Nhưng thay vì bà điều khiển bộ phận thanh quản, bà chỉ lắng nghe trong khi chân sư dùng nó. Ngài tự hình thành các câu nói trong thể trí của ngài, rồi di chuyển chúng qua thể trí của bà. Trong khi sự di chuyển này xảy ra, bà vẫn có thể dùng thể trí của bà như thường. Tuy rằng có hơi thụ động để lắng nghe, thấu hiểu và kính ngưỡng, nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể gây khó khăn cho bà nếu đồng thời bà muốn soạn ra một câu gì về một đề tài khác hẳn. Tôi cho rằng đây là hình thức hoạt động tinh thần cao nhất, nhưng nó rất hiếm và hầu như không được hoàn toàn như vậy. Ảnh hưởng của một vị chân sư mạnh đến nỗi nó sẽ biểu thị gần như trong mọi trường hợp, và người khán giả nào nhạy cảm sẽ ý thức được sự hiện diện của ngài đến mức họ có thể thấy được nét mặt hay nghe tiếng nói của ngài thay vì của người đệ tử. Có thể sự thay đổi về hình thể xác thịt không thật sự xảy ra, hay ít nhất không rõ ràng đối với những khán giả không nhạy cảm. Nhưng trên lĩnh vực tinh thần, tôi đã từng chứng kiến những trường hợp giọng nói và cử chỉ, luôn cả nét mặt của người đồng bóng bị thay đổi về hình thể. Trường hợp này có nghĩa là linh hồn của y hoàn toàn bị áp chế, và cách này không phù hợp với cách thức huấn luyện của các vị chân sư. Sự liên kết tâm thức còn có một giai đoạn thứ ba khi người đệ tử trở thành người con của chân sư. Vinh dự này chỉ xảy ra sau khi vị chân sư đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với người đệ tử chân chính. Khi ngài chắc chắn rằng thể vía và thể trí của y sẽ không bao giờ nảy sinh ra những điều gì mà ngài cần phải ngăn chặn. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa địa vị của người đệ tử chính thức và người con mà tôi có thể giải thích được với quý vị ở cõi trần. Người đệ tử chính thức tuy thật sự là một phần tâm thức của chân sư, nhưng nó vẫn có thể bị ngăn chặn khi cần thiết. Trong khi đó, người con được thu nhận hoàn toàn qua sự thống nhất tâm thức thân mật và thiêng liêng, cho đến nỗi ngay cả sức mạnh của chân sư cũng không thể nào thay đổi hoặc tách rời hai tâm thức ra được nữa, cho dù chỉ là một giây lát mà thôi. Đây là ba giai đoạn liên hệ giữa chân sư và người đệ tử. Thứ nhất là người đệ tử dự bị, giai đoạn mà y thật sự không phải là người đệ tử gì hết, vì y chưa được chân sư dạy dỗ mà chỉ quan sát. Thứ hai là người đệ tử chính thức. Và thứ ba là người con của chân sư, chúng ta phải phân biệt rõ ràng là mối liên hệ này không có liên quan gì với những lần điểm đạo hay những nấc thang trên đường đạo. Một hệ thống hoàn toàn khác biệt để chỉ rõ vị trí của người đệ tử với Thiên Đoàng và Ngọc Đế, chứ không phải là liên hệ giữa y và một vị chân sư. Một ví dụ tương tự là liên hệ giữa một sinh viên đại học và vị hiệu trưởng là việc riêng, và đối với trường đại học là việc chung. Trường đại học tuy đòi hỏi người sinh viên phải thi đậu các môn chính yếu, nhưng việc chuẩn bị học thi như thế nào và ra sao vốn không phải là vấn đề họ cần quan tâm. Trách nhiệm của trường đại học là tổ chức các cuộc thi và cấp văn bằng. Trách nhiệm của vị hiệu trưởng là chuẩn bị cho học sinh thi đậu cho thật tốt. Trong quá trình chuẩn bị cho học sinh, cá nhân ông có thể có mối liên hệ xã giao chừng mực với người học sinh, nhưng đây không phải là chuyện của trường đại học. Cũng vậy, Thiên Đoàng không hề can dự vào liên hệ giữa vị chân sư và người đệ tử. Đó là vấn đề mà quyết định riêng tư của Ngài. Khi nào chân sư cho rằng người đệ tử đã sẵn sàng cho cuộc điểm đạo đầu tiên, Ngài sẽ thông báo và giới thiệu y đến Thiên Đoàng. Và Thiên Đoàng chỉ hỏi y một câu duy nhất, đó là: y có sẵn sàng cho cuộc điểm đạo đầu tiên chưa? Chứ không hề truy cứu về quan hệ giữa y và vị chân sư là như thế nào. Lúc đó, ứng cử viên cho cuộc điểm đạo phải được đề cử và bảo đảm bởi hai thành viên cao cả của Thiên Đoàn. Có nghĩa là hai vị đã đạt đến quả vị chân tiên, và có một điều chắc chắn rằng chân sư sẽ không bao giờ đề cử một người nào cho các thử thách của cuộc điểm đạo mà Ngài không nắm chắc được khả năng của y. Một sự thấu hiểu triệt để chỉ có thể xảy ra qua sự liên hệ gần gũi với tâm thức của người đệ tử như tôi đã diễn tả. Khi người môn sinh đã nghe xong hết những việc này, y tự nhiên sẽ nảy ra câu hỏi: vậy tôi làm thế nào để có thể trở thành đệ tử của chân sư? Tôi phải làm gì để thu hút sự chú ý của Ngài? Thật sự mà nói, chúng ta không cần phải cố gắng thu hút sự chú ý của các Ngài, vì họ luôn luôn đi tìm những người mà họ có thể đào tạo để trở thành những phụ tá đắc lực sau này cho công trình vĩ đại của họ, và chúng ta không cần phải lo sợ sẽ bị bỏ quên. Tôi nhớ rất rõ một sự kiện trong những ngày đầu tiên tôi bắt đầu làm việc với những bậc cao cả cách đây hơn gần một phần tư thế kỷ. Tôi đã từng gặp một người đàn ông rất sốt sắng và thánh thiện trên cõi trần, một người có niềm tin sâu đậm về sự hiện hữu của các vị chân sư, và ông đã cống hiến cả đời mình để chuẩn bị làm người giúp việc cho chân sư. Đối với tôi, ông quả là người thật sự xứng đáng để làm một vị đệ tử dự bị, vì ông trội hẳn hơn tôi về mọi mặt, nên tôi không hiểu tại sao ông lại chưa được chọn lựa. Do đó, trong sự ngây ngô và vô minh của kẻ vừa mới tập sự, trong một ngày đẹp trời, khi cơ hội tốt đến, tôi rất khiêm tốn và cung kính nhắc đến tên ông với lời gợi ý là ông có thể là một dụng cụ tốt cho chân sư sử dụng. Chân sư đã nở một nụ cười thân ái, vui vẻ, và Ngài đã phán rằng: này con, không cần phải lo cho bạn con sẽ bị bỏ quên, vì không ai sẽ bị bỏ quên đâu. Nhưng trong trường hợp này, anh ta vẫn còn một vài nhân quả chưa thanh toán xong, nên ta không thể nào chấp nhận lời thỉnh cầu của con trong lúc này. Rất nhanh thôi, bạn con sẽ từ giã cõi trần và y sẽ sớm quay lại để kết thúc món nợ nhân quả. Rồi lúc đó, lời thỉnh cầu của con sẽ dễ được chấp nhận. Sau đó, với đặc tính nhân từ sẵn có của Ngài, Ngài hòa nhập với tâm thức của tôi thân mật hơn nữa, rồi nâng nó lên một cõi cao hơn sức tôi có thể với tới. Và từ nơi cao vời vợi đó, Ngài chỉ cho tôi cách mà các chân sư quan sát thế gian, nguyên cả trái đất mở rộng trước tầm mắt của chúng tôi với hàng triệu linh hồn. Phần đông vẫn còn chưa thức tỉnh nên họ rất mờ ảo. Nhưng khi nào trong đám đông đó xuất hiện một người dù vẫn còn cách khá xa với điểm có thể sử dụng được, y sáng rực lên trong đám đông như ánh lửa của ngọn đèn hải đăng trong màn đêm u tối. Bây giờ con đã thấy, chân sư nói, tại sao không thể có bất cứ một người nào bị bỏ quên khi y đã đạt tới trình độ có thể được thu nhận làm đệ tử dự bị. Chúng ta không cần phải làm gì hết ngoài việc tu tâm dưỡng tánh và cố gắng trau dồi bằng mọi cách qua sự tìm tòi và học hỏi về thông thiên học, tự tiến bộ và hết lòng giúp đỡ mọi người trong tinh thần vị tha để được xứng đáng với danh dự mà chúng ta hằng mong ước. Chúng ta phải có lòng tin tuyệt đối là khi chúng ta đã sẵn sàng thì sự chấp nhận nhất định sẽ đến, vì nhu cầu cần người phụ tá thật quá lớn. Nhưng chỉ đến khi nào chúng ta được tận dụng một cách hữu ích, hay nói một cách khác, chỉ đến khi nào năng lượng sử dụng trên người chúng ta qua hành động của ta đưa ra nhiều lợi ích hơn là khi nó được dùng vào những chuyện khác. Còn không thì chân sư sẽ phạm lỗi vô trách nhiệm vì Ngài tạo ra mối liên hệ với chúng ta. Chúng ta có thể chắc chắn rằng không bao giờ có sự ngoại lệ, cho dù đôi khi ta có thể nghĩ là ta có thấy việc đó xảy ra. Một người vẫn có thể trở thành đệ tử dự bị của chân sư mặc dù y vẫn còn vài khuyết điểm rõ ràng. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng trong trường hợp như vậy, y phải có những ưu điểm ẩn tàng phía dưới còn nhiều hơn những khuyết điểm bên trên. Mọi sự kiện khác cần được nhắc nhở là các vị chân sư cũng giống như chúng ta đã từng có nhiều kiếp luân hồi, và trong những kiếp đó, Ngài cũng như những người khác đã tạo ra một số mối liên hệ nhân quả. Do đó, đôi khi sẽ có một người liên hệ nhân quả đặc biệt với các Ngài, do khi xưa y đã từng giúp đỡ họ trong một quá khứ rất xa. Trong việc nghiên cứu về tiền kiếp, đôi khi chúng tôi cũng khám phá được vài mối nhân quả liên hệ đặc biệt như thế. Một trường hợp rất nhiều người biết đến là một thành viên trong Hội Thông Thiên Học khi xưa từng là một nhà quý tộc ở Ai Cập 6.000 năm trước. Ông đã dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục ban điều hành của một trong những đền thờ lớn thu nhận một người thanh niên trẻ có sở thích sâu đậm về huyền bí học. Người thanh niên này đã nghiên cứu huyền bí học với tất cả lòng chân thành và đam mê, và anh đã tiến bộ rất xa trong bộ môn này. Cho nên, mỗi kiếp sau đó, anh đều tiếp tục nghiên cứu huyền bí học như từ thời cổ Khem, Ai Cập. Từ đó đến nay, người học trò trẻ tuổi đó đã đắc quả chân tiên. Và dĩ nhiên, Ngài đã vượt qua rất xa hơn người bạn cũ đã từng giới thiệu Ngài đến đền thờ đó. Sau đó một thời gian, Ngài phải làm một công việc mà cần một người ấn hành và phổ biến một vài chân lý đến với thế giới. Vì thời điểm đã chín mùi, Ngài nhìn quanh để tìm một dụng cụ thích hợp cho Ngài sử dụng. Và Ngài tìm thấy được người bạn cũ là ân nhân của 6.000 năm về trước, hiện đang ở trong một vị trí thích hợp để Ngài sử dụng làm công việc này. Ngay lập tức, Ngài nhớ lại món nợ ân tình ngày trước và đã đền đáp bằng cách cho người bạn cũ cái vinh dự được làm con kênh đưa dẫn chân lý đến cho thế giới. Những trường hợp như vậy xảy ra rất nhiều. Chúng ta đều biết, ở một thời đại rất xa xôi, một trong những vị sáng lập ra hội thông thiên học, Đại tá Olcott, đã từng cứu mạng vị kia, bà Blavatsky, lúc đó là con trai đầu lòng của vị. Bây giờ, vừa là chân sư và là thầy của cả hai, Đức Maria. Và nó tạo ra một sợi dây xích nhân quả kết nối cả ba người vào một mối quan hệ mật thiết từ đó trở đi. Cũng như vậy, một trong dữ kiện thời xa xưa, bà hội trưởng chúng ta, bà Annie Besant, đã từng cứu mạng vị thầy hiện nay của bà khi có một âm mưu ám sát ông. Và còn một trường hợp khác nữa mà một người vừa mới vượt qua ngưỡng cửa của cuộc điểm đạo đã từng cứu mạng Đức Bồ Tát, chính là Đức Maitreya. Vậy tất cả những sự kiện trên đều là sợi dây xích nhân quả và chúng tượng trưng cho những món nợ sẽ được hoàn trả trong tương lai. Vì vậy, có thể trong quá khứ, chúng ta đã từng gặp một người hiện giờ đã là chân sư hoặc đã từng giúp đỡ Ngài trong một vài việc nhỏ. Và như vậy, đây có lẽ là một sự bắt đầu của một mối liên hệ dẫn đến việc chúng ta được chấp nhận làm đệ tử dự bị trong tương lai. Việc này thường dễ xảy ra khi mọi người cùng có lòng đam mê về huyền bí học, và trong những kiếp về sau, khi có một vài người đã vượt quá xa, những người từng là bạn bè hay đồng môn của họ tự nhiên sẽ chuyển qua thành mối quan hệ thầy trò. Một người có thể thu hút sự chú ý của các ngài bằng nhiều cách. Y có thể bước đến ngưỡng cửa của sự điểm đạo bằng những cách sau đây. Số 1. Qua sự kết nối với những vị tiến hóa cao hơn y. Số 2. Qua sự tư duy tinh tấn. Số 3. Qua lòng sùng tín. Hay số 4. Qua các hành động thiện nguyện vị tha. Tất cả mọi cách này đều dẫn đến một con đường, vì nó có nghĩa là một người đang chuẩn bị cho mình xứng đáng tham gia vào một bộ phận nào đó của công việc cần được thực hành. Khi y đạt đến một trình độ nào đó qua việc thực hành một trong những phương pháp trên, y tự nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của các vị chân sư và sẽ có cơ duyên kết nối với họ. Nhưng có lẽ không phải ở cõi trần. Thông thường, vị chân sư sẽ sắp xếp cho y gặp một trong những vị cao đồ của ngài, và đây là cách an toàn nhất. Vì một người bình thường vốn không thể nào tiếp nhận những thông điệp ở cõi trung giới một cách đáng tin cậy được, trừ phi một người từng có kinh nghiệm với việc cầu hồn. Họ khó có thể tưởng tượng được rất nhiều người bình thường ở cõi trung giới thích ra vẻ ta đây muốn làm thầy của thiên hạ. Những người này thật ra đều lương thiện và thật sự nghĩ rằng họ có những giáo pháp có thể cứu vớt được cả thế giới. Sau khi họ chết và ngộ được tiền bạc, của cải vốn không có giá trị gì cả, họ cảm thấy rất hợp lý nếu có thể gây ấn tượng với nhân loại về những gì mà họ vừa ngộ được, thì thế giới sẽ lập tức đổi thay. Họ hoàn toàn tin rằng chỉ cần họ phổ biến những gì họ đã khám phá ra được ở cõi trần, họ sẽ dễ dàng lập tức thuyết phục mọi người tin vào điều mà họ cho rằng rất hợp lý. Vì vậy họ chọn một người phụ nữ nhẹ dạ dễ tin, rồi nói với cô ta rằng họ đã chọn cô giữa bao nhiêu người khác để cô có thể trở thành một người trung gian cho một tiết lộ vĩ đại. Dĩ nhiên, một người bình thường sẽ cảm thấy rất hãnh diện khi được biết anh ta hay cô ta là người trung gian duy nhất trên thế giới cho một nhân vật phi thường, một con kênh duy nhất cho một giáo huấn siêu việt, độc nhất vô nhị. Nên dù thực thể liên lạc từ bên kia thế giới có từ chối không nhận sự vĩ đại của chính y, rất ít khi y làm như vậy. Đó cũng được coi là một sự khiêm tốn, và y được mô tả ít ra giống như một vị đại thiên thần, hay hơn nữa là một sự biểu lộ trực tiếp của thần linh. Điều mà thực thể liên lạc quên rằng khi y còn tại thế, cũng có nhiều thực thể khác đã cố gắng đưa ra những thông điệp tương tự như vậy qua những phương pháp trung gian khác nhau mà lúc đó y chẳng bao giờ thèm quan tâm, cũng không chút mảy may rung động về những lời cảnh cáo đó. Chính y không nhận ra được rằng y còn bận rộn với những công việc ở cõi trần, y cũng đã từng từ chối không chịu bị ảnh hưởng bởi những thông điệp tương tự như vậy. Nên toàn thế giới sẽ tiếp tục vận hành như cũ và không ai thèm để ý đến y. Phần đông, những thực thể như vậy thường mạo danh những tên tuổi lẫy lừng với lý do có thể thông cảm được, vì họ quá hiểu rõ nhân tình thế thái. Nên họ biết rằng nếu một người vô danh tiểu tốt như John Smith hay Thomas Brown đội mồ sống dậy rồi tuyên bố một giáo pháp gì đó sẽ khó được chấp nhận, cho dù nó thật sự tuyệt vời hay đúng với sự thật đi nữa. Cùng lúc đó, với những câu nói này được xuất phát từ George Washington, Julius Caesar hay vị đại thiên thần Michael, thì ít ra cũng được nhiều người kính nể và có thể được chấp nhận một cách mù quáng. Bất cứ ai ở cõi trung giới đều có khả năng cảm nhận được tình cảm và suy nghĩ của người khác, nên thật ra không may khi hội viên của Hội Thông Thiên Học gặp phải những loại người này. Bởi vì khi họ nhìn thấy được sự tôn kính sâu đậm của hội viên dành cho các đấng chân sư minh triết, họ sẽ giả mạo các vị này để dễ tuyên truyền bất kỳ các ý kiến gì của họ. Chúng ta phải nhớ rằng còn có những người đầy ác ý với chân sư của chúng ta, và họ luôn muốn đả kích các ngài bằng mọi cách trong quyền hạn của họ. Dĩ nhiên, họ không thể nào trực tiếp hại được các ngài. Vì vậy, đôi khi họ sẽ gián tiếp hại các ngài qua những đồ đệ yêu dấu của các ngài. Một trong những cách dễ nhất gây ra rắc rối là họ giả mạo hình dáng của một vị chân sư được người đồ đệ tôn kính. Vì phần đông, họ giả mạo hình dạng rất chính xác, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng họ không bao giờ giả tạo được ánh mắt của ngài thật toàn vẹn. Một người đã phát triển thông nhãn ở các cõi cao hơn thì không thể bị lừa gạt, vì các thực thể này vốn không thể nào giả tạo được nhân thể của ngài. Tốt nhất là chúng ta nên nhớ kỹ lời giáo huấn trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh đừng bao giờ đi tìm sư phụ ở cõi mộng huyễn đó. Đừng bao giờ nghe lời giảng dạy của những người tự xưng là bậc thầy ở cõi trung giới. Nhưng bạn có thể coi những lời nói và khuyên bảo đó như lời khuyên và nhận xét của một người lạ ở cõi trần. Hãy tiếp nhận chúng với giá trị tương xứng của chúng và chấp nhận hoặc gạt bỏ chúng tùy theo tiếng nói của lương tâm mà không cần phải quan tâm tới nguồn gốc viện dẫn của chúng. Hãy tìm những giáo pháp làm thỏa mãn cái trí của bạn và hãy dùng lý trí và lương tâm để phân biệt bất cứ những tuyên bố nào được đưa ra. Đừng quên rằng trường phái của chúng ta không phải là dòng duy nhất hai vị chân sư có liên hệ mật thiết đến công tác của Hội Thông Thiên Học, là biểu tượng của hai cung hay hai trường phái dạy dỗ khác nhau, nhưng vẫn còn những trường phái khác. Tất cả mọi trường dạy học về giáo lý bí truyền đều có chương trình huấn luyện sơ bộ để thanh lọc cá tính. Nhưng chi tiết cụ thể về sự dạy dỗ và tập luyện sẽ khác nhau tùy vào cung của vị thầy. Tuy nhiên, tất cả các vị thầy thuộc quần tiên hội đều nhấn mạnh hai điểm. Đỉnh cao nhất của đạo chỉ có thể đạt được qua con đường thánh đạo, và việc dập tắt dục vọng bằng cách chiến thắng nó chứ không phải cho nó được thỏa mãn. Người đệ tử sẽ được chân sư sử dụng theo nhiều cách khác nhau. A. Một nhóm sẽ được phân phối làm các công việc được ghi chép trong cuốn sách Những Người Cứu Trợ Vô Hình. B. Nhóm khác sẽ giúp đỡ trực tiếp các vị chân sư trong một vài công việc mà các ngài đang gánh vác. C. Nhóm nữa sẽ được chỉ định thuyết giảng ở cõi trung giới cho khán giả thuộc trình độ kém tiến hóa hơn. Hoặc D. Họ sẽ giúp đỡ và dạy dỗ những linh hồn tạm thời vào cõi trung giới trong lúc ngủ hoặc những cư dân thường trực ở đó sau khi chết. Khi một người đệ tử đi ngủ, y sẽ đi trình diện với chân sư của y, và lúc đó y sẽ được ngài cho biết có cần y phụ giúp công việc gì hay không. Nếu không có việc gì đặc biệt, y sẽ làm bất cứ công việc nào mà y thường làm ban đêm. Mỗi người cứu trợ vô hình sẽ được quy định theo dõi một số ca hay bệnh nhân thường trực, giống như công việc của một bác sĩ ở cõi trần. Khi không có chuyện gì mới lạ, y chỉ đi một vòng tuần tra thăm viếng và giúp đỡ những ca đó tùy theo khả năng tốt nhất của y. Vì vậy, lúc nào y cũng có nhiều công việc để lấp trống thời gian khi y chưa đặc biệt được cần đến. Chẳng hạn như một biến cố xảy ra làm cho một số lớn linh hồn thình lình bị đẩy vào cõi trung giới cùng một lúc trong tâm trạng sợ hãi kinh hoàng. Thông thường, một trong những vị cao đồ của chân sư sẽ huấn luyện các đệ tử làm hầu hết những công việc ở cõi trung giới. Nếu như người đệ tử cần phải học phát triển một vài quyền năng tâm linh ở cõi trần, chân sư sẽ chỉ dẫn trực tiếp cho y hoặc gián tiếp qua một trong những người đệ tử ưu tú của ngài. Những quyền năng gì được quy định sẽ khác nhau tùy vào cá tính và nhu cầu của người đệ tử. Và thông thường, tốt nhất chúng ta hãy đợi đến lúc chúng ta được chỉ định tập luyện môn này, ngay cả khi đã biết chúng ta cũng nên giữ kín và không nên bàn bạc với ai hết, vì có thể nó sẽ không phù hợp với họ. Hiện tại ở Ấn Độ, có một số những người thầy dạy về môn này và mỗi người đều có một phương pháp khác nhau. Một phần là do trường phái triết lý của họ khác nhau và một phần là do quan niệm của họ cũng khác nhau về mỗi vấn đề. Nhưng cho dù phương pháp của họ là thế nào đi nữa, họ cũng luôn hết sức giữ bí mật để tránh bị trách nhiệm về việc chúng có thể bị sử dụng sai lầm. Tai hại của việc ấn tống bừa bãi những cách luyện tập này đã được chứng tỏ rõ ràng tại Mỹ khi một cuốn sách của một vị thầy Ấn Độ được phổ biến rộng rãi. Người thầy này có kín đáo nhắc đến một vài phương pháp luyện tập, nhưng ông đã cẩn thận nhắc nhở ở đầu cuốn sách sự thiết yếu của việc rèn luyện tâm tính trước khi luyện tập. Tuy nhiên, những điều mà vị thầy này viết ra vẫn gây ra tai họa cho rất nhiều người, vì phần đông đều gạt bỏ lời khuyến cáo của ông về việc tu luyện tâm tính trước, và họ đã tự liều lĩnh tập luyện các phương pháp mà ông đã mô tả. Trong một lần du lịch ở nước Mỹ, tôi đã từng gặp một số người vì mạo hiểm tập luyện theo lời người thầy đó mà tự biến mình thành phế nhân. Một vài người trở nên mất trí, một số hay bị lên cơn điên và một số khác bị ma ám bởi vài thực thể đeo bám không tha. Ta phải hiểu rằng để thực sự được an toàn, những phương pháp này chỉ có thể được luyện tập dưới sự giám sát của một người thầy hiện diện ngay lúc đó để quan sát kết quả và can thiệp khi ông ta thấy có biến đổi không tốt ngay lập tức. Thực vậy, ở tại Ấn Độ, người đệ tử thường hay ở sát cạnh vị thầy của y, vì nơi đây người ta hiểu điều mà tôi đã từng nhắc đến trước đây. Công việc đầu tiên và quan trọng nhất người thầy phải làm là điều chỉnh lại hào quang của người đệ tử cho hợp với ngài để vô hiệu hóa hết các ảnh hưởng quấy nhiễu luôn xảy ra trên thế giới và để hướng dẫn cho người đệ tử cách buông xả hết tất cả và tập sống trong sự hoàn toàn tĩnh lặng. Một trong những vị thầy của chúng tôi đã từng viết trong một lá thư trước đây: hãy rời bỏ thế giới của con để đi vào thế giới của ta. Và dĩ nhiên ở đây, ý của ngài không phải là chỉ vào một nơi nào, mà là một cảnh giới của tâm thức. Hãy nhớ rằng, khi bất cứ người nào thiền và suy nghĩ về chân sư đều tạo ra một đường dây kết nối với ngài. Nó hiện ra như một lằn ánh sáng đối với người có nhãn thông. Vị chân sư lúc nào cũng cảm nhận được sự rung động của đường dây đó trong tiềm thức, và ngài sẽ đáp lại bằng một dòng từ lực vững chãi, vẫn tiếp tục rung động rất lâu sau khi buổi thiền đã chấm dứt. Việc hành thiền và định trí đều đặn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người có ước vọng được chọn làm đệ tử. Và sự đều đặn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo ra kết quả. Ta nên ngồi thiền mỗi ngày vào cùng một giờ và phải kiên trì thực hành cho dù không cảm thấy có kết quả gì cả. Khi ta không cảm thấy có kết quả, cũng cẩn thận đừng nên ngã lòng, vì sự ngã lòng sẽ làm cản trở ảnh hưởng của chân sư đối với ta, và nó cũng cho thấy rằng ta nghĩ về ta nhiều hơn về ngài. Con đường tiến hóa. Khi chúng ta tuyên bố sự thật vĩ đại là tất cả mọi loài đều xuất phát từ Thượng Đế, và chúng ta đều là những điểm linh quang của ngọn lửa thiên sẽ về đoàn tụ lại với ngài, dĩ nhiên sẽ có người đặt ra hai câu hỏi. Trước nhất, họ sẽ hỏi, tại sao Thượng Đế lại đẩy chúng ta đi khi chúng ta là một phần của ngài và thuộc nguồn gốc thiêng liêng ngay từ đầu? Và tại sao ngài lại cần biểu lộ trong vật chất khi ngài là bậc toàn năng, toàn giác và toàn thiện? Thứ nhì, nếu chúng ta có nguồn gốc từ Thượng Đế, tại sao chúng ta phải trải nghiệm sự xấu xa và tại sao con người vốn tính bổn thiện lại có thể biến thành hư hỏng như chúng ta hay thấy ở chung quanh. Vì những câu hỏi này sẽ được lặp lại nhiều lần, nên tốt nhất chúng ta hãy suy ngẫm làm sao có thể trả lời được chúng. Tại sao Thượng Đế tự chọn biểu lộ không phải là chuyện của chúng ta? Chúng ta chỉ cần biết là Ngài đã chọn lựa như vậy và chúng ta là một phần trong kế hoạch của Ngài. Và vì vậy, chúng ta có trách nhiệm tìm hiểu kế hoạch ấy với tất cả khả năng của chúng ta để thích nghi với nó. Nhưng nếu có người nào có hoài vọng tìm hiểu về bí ẩn này, có thể không có lời giải thích nào hay hơn từ những giảng sư phái triết gia thần bí, Gnostic Doctors. Thượng Đế là tình thương, nhưng tình thương không thể nào là hoàn mỹ, trừ khi nó có đối tượng để thương yêu và được hồi đáp. Vì vậy, Ngài tự biểu lộ qua vật chất, tự giới hạn sự vinh quang để từ đó qua sự tiến hóa tự nhiên và chậm chạp mà chúng ta được hình thành. Chúng ta sẽ lần lượt tiến hóa theo thiên cơ để đạt đến trình độ của Ngài. Đến lúc đó thì tình thương của Thượng Đế sẽ càng thêm hoàn hảo vì nó sẽ trút lên những người con là những người sẽ biết thông cảm và hồi đáp. Như vậy, kế hoạch vĩ đại của Ngài sẽ được thực hiện và ý muốn của Ngài sẽ được hoàn tất. Còn xem xét thêm tại sao sự xuất phát phải diễn ra theo đường lối đặc biệt này. Một lần nữa, đó cũng không phải là chuyện của chúng ta, vì chúng ta chỉ cần biết về dữ kiện của sự tiến hóa, chứ không cần biết lý do. Nhưng ít nhất câu trả lời cũng không phải khó tìm. Quả thật con người xuất phát từ chất liệu thiêng liêng của Thượng Đế, nhưng ta phải nhớ rằng chất liệu này khi được phát ra chưa được chuyên biệt hóa, vì dưới góc nhìn của chúng ta, nó chưa có tâm thức. Nhưng thực ra nó có tiềm năng tâm thức hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta thường dùng danh từ đó để diễn tả. Trên đường đi xuống vật chất, nó chỉ thu thập xung quanh nó chất liệu của các cõi khác nhau nơi nó đi qua. Chỉ khi nào nó tới chỗ thấp nhất của sự tiến hóa trong loài kim thạch, nó mới bắt đầu hướng thượng và trở về nơi nó xuất phát. Khi đó nó mới bắt đầu phát triển cái mà chúng ta gọi là tâm thức. Đây là lý do mà con người bắt đầu phát triển tâm thức trước hết ở cõi trần. Vì chỉ sau khi đã hoàn tất hết quá trình này, y mới bắt đầu tỉnh thức lần lượt ở trên cõi cảm dục và cõi trí. Dĩ nhiên, Thượng Đế có thể dễ dàng tạo ra một con người hoàn mỹ chỉ biết vâng lời. Nhưng như vậy, y chẳng khác chi người gỗ. Ý của y chỉ là ý của Thượng Đế hoạt động bên trong hay sao? Cái mà Thượng Đế mong muốn là làm sao khơi dậy được sự sống từ chất liệu bên trong của Ngài để chúng có thể trở thành được giống như Ngài trong quyền năng và vinh quang, với đầy đủ quyền tự do chọn lựa, nhưng chắc chắn là chọn đúng chứ không sai quấy. Vì ngoài quyền năng toàn vẹn, chúng còn phải có sự hiểu biết và tình thương toàn hảo. Thật khó tưởng tượng có cách nào khác hơn để đạt được kết quả này ngoại trừ đường lối đã được vạch sẵn. Đó là cách để cho con người được quyền tự do chọn lựa. Và do đó sẽ có thể mắc nhiều sai lầm. Từ những lỗi lầm đó, y mới có thể học hỏi và gặt hái kinh nghiệm. Mặc dù cách này chắc chắn sẽ dẫn đến sự ác độc, gây nhiều buồn phiền và đau khổ, nhưng khi chúng ta hiểu được vai trò thiết yếu của nó trong sự tiến hóa của nhân loại, ta mới thấy tại sao tục ngữ của người Trung Hoa có lý khi nói tà pháp chỉ là cái bóng của thiện pháp. Quả thật đúng như vậy. Cho dù đám mây khi ở dưới nhìn lên có đen tới cỡ nào đi nữa, bản chất của chúng vốn là vô thường, vì bên trên và đằng sau chúng là mặt trời oai nghi lẫm liệt, lúc nào cũng sáng chói, sẽ đánh tan đi hết đám mây mù. Nên câu tục ngữ trên rất đúng, là mọi thứ kể cả cái xấu nhất thật ra đang hợp tác với nhau để làm nên điều tốt. Ít nhất điều này đối với bản thân những người đã tiến bộ là một sự thật tuyệt đối. Cho dù họ không hy vọng chứng minh được điều này với những ai chưa từng trải qua kinh nghiệm, nhưng ít ra họ là một bằng chứng hùng hồn. Và dĩ nhiên, sự chứng minh này cũng có một giá trị đối với những linh hồn nào còn đang tiếp tục cố gắng hướng về phía ánh sáng. Còn về câu hỏi thứ hai, chúng ta có thể nói một cách công bằng rằng nó phỏng đoán quá nhiều. Không thể nói là chúng ta bị đưa vào chỗ tối tăm và tội lỗi. Vì thực ra, chúng ta không bị đưa vào đâu hết. Những gì xảy ra là một điều hoàn toàn khác biệt. Thượng Đế tự biểu lộ bằng cách phóng ra một luồng năng lực mà ta có thể nói rằng đó là một phần chất liệu hay y phục của Ngài. Luồng năng lực này chứa rất nhiều chân thần, và mỗi chân thần khi đã phát triển đầy đủ đều có thể trở thành một vị Thượng Đế. Nhưng để cho sự phát triển này được thành đạt thì nó cần phải biểu lộ qua vật chất với nhiều mức độ khác nhau, để từ đó một biệt ngã có thể từ từ được hình thành, rồi sau đó những khả năng tiềm ẩn mới được khai thác. Đây là quá trình của sự tiến hóa, và có những đại luật trong vũ trụ được sắp xếp để giúp đỡ cho tiến trình này. Trong những giai đoạn sơ khai hay đầu tiên của sự biểu lộ của chân thần, nó sẽ bị quản thúc bởi những đại luật này vì nó chưa phát triển được một biệt ngã hay linh hồn của chính nó. Nhưng sẽ tới một giai đoạn mà cá nhân tính được hình thành và ý chí cũng bắt đầu phát triển. Kế hoạch của Thượng Đế là cho phép con người một số quyền tự do chọn lựa. Trước tiên rất ít, để ý chí sử dụng, và dĩ nhiên, theo luật trung dung, con người bán khai sẽ sử dụng ý chí của mình để chọn khi thì làm ác, khi thì làm thiện ngang nhau. Tuy rằng lúc nào y cũng có những vị thầy thuộc hệ thống tiến hóa trước chỉ bảo cho y đường nào là đúng. Khi y chọn sai, nghĩa là ngược dòng tiến hóa, đương nhiên y sẽ phải chịu đau khổ bởi định luật tạo hóa. Khi việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, linh hồn non trẻ cuối cùng sẽ học được kinh nghiệm khiến y phải tuân theo những lời chỉ dạy khôn ngoan. Rồi khi việc này đã trở thành một thói quen, y sẽ có một phạm vi tự do lớn hơn để hoạt động. Trong phạm vi mới này, chắc chắn đôi khi y vẫn làm sai cũng như đúng. Nên quá trình này cứ được lặp đi lặp lại với sự đau khổ do những lầm lỗi đã gây ra. Những đau khổ tối tăm của nhân loại lúc nào cũng là kết quả chọn lựa sai lầm của con người khi hành động, và họ vẫn còn đang học hỏi cách chọn làm sao cho đúng. Chỉ khi nào tất cả mọi người đều học xong bài học này thì sự đau khổ mới chấm dứt. Do đó, ta có thể thấy là mọi sự xấu xa, đau khổ trên thế gian đều do hành động của cư dân nơi đó, và bản chất của nó là vô thường. Cho dù rễ của nó có cắm sâu và đáng sợ đến cỡ nào, nó cũng không thể tồn tại mãi, vì thực chất của mọi thứ là nó sẽ biến mất khi nguyên nhân của nó bị loại bỏ. Khi đau khổ còn tồn tại, chúng ta chỉ nên trách bản thân mình, đừng trách nguyên nhân đầu tiên, Thượng Đế. Vì chính chúng ta đã thất bại khi thực hiện kế hoạch của Ngài. Chúng ta thường cổ võ mọi người nên theo đuổi đường lối cao thượng thay vì thấp hèn. Nhưng tôi nghĩ rằng thật sự là con người chỉ có thể đi theo đường lối cao thượng nào mà y nắm chắc nhất. Trong nhiều trường hợp, việc khó khăn là lời dạy dỗ về giáo lý cao siêu quả thật rất mơ hồ và không thực tế đối với mọi người. Nên dù có tuyên bố rằng họ tin vào nó và suy nghĩ như vậy thật, nhưng khi hành động, họ vẫn cảm thấy điều này quá mơ hồ, không thể đặt cả vận mệnh của mình vào đó. Thí dụ, có nhiều người nghĩ rằng họ rất mộ đạo nhưng lại chạy theo danh vọng và phú quý. Thái độ này có thể hợp lý nếu họ là người thực tế và không giả vờ là họ tin vào một điều gì cao thượng hơn. Nhưng khi chúng ta tìm thấy một người sùng đạo lại theo đuổi vật chất thì chắc chắn có một điều gì không đúng, không hợp lý. Sự thật là y vốn không tin vào tôn giáo của y. Y chưa hoàn toàn được thuyết phục bởi giáo lý chân thật của nó. Vì nếu có thì y đã không theo đuổi những thứ khác. Y chạy theo những gì y cho là chắc chắn mà không hề do dự về giá trị của tiền bạc và quyền lực. Y biết y thích chúng và nghĩ rằng nếu mình sở hữu được chúng thì sẽ có hạnh phúc. Do đó y dồn hết năng lực và thì giờ để chiếm hữu. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng khi y làm như vậy thì ít ra y đang khai triển ý chí và sự kiên cường. Bây giờ, nếu bạn có thể thuyết phục y tin vào giá trị của những chân lý cao siêu như y đang tin vào giá trị của đồng tiền, y sẽ lập tức thay đổi mục tiêu và dùng ý chí cùng sự kiên trì đó vào việc phát triển những chân lý cao hơn, rồi sẽ theo đuổi chúng với mức độ tinh tấn như bây giờ y đang theo đuổi cái bóng của vật chất. Đây chính là điều mà thông thiên học sẽ làm được cho y. Một người thật sự thấu hiểu thông thiên học sẽ biết y tới đây với mục đích gì và chuyện của y phải làm là dành hết thì giờ để làm việc cho mục đích đó. Y nhận biết thấu đáo những gì đáng làm và lý tưởng gì đáng theo đuổi, nên y cống hiến hết mình cho các việc này với sự nhiệt tình mà y đã từng bỏ ra khi theo đuổi tiền tài và danh vọng. Tuy nhiên, để làm được việc này thì y không thể nào chỉ có một cảm thích mơ hồ hay đọc vài cuốn sách. Y thật sự phải hoàn toàn và triệt để tin tưởng vào nó để được thuyết phục bởi chân lý của nó. Như vậy, cách duy nhất để làm cho một người có lòng tin triệt để ở chân lý là trước tiên y phải tự nhận thức rõ được vài phần của nó, cho dù chỉ là một phần nhỏ, một cách trực tiếp. Nếu không được, dĩ nhiên một người vẫn có thể dùng lý trí để tin vào chân lý và lý luận rằng không có gì hợp lý hơn. Nhưng rất ít người trong chúng ta có đủ sức mạnh để hành động dựa trên lòng tin hợp lý về những việc ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Đối với phần đông chúng ta, ít nhất một vài phần nhỏ của giáo lý, một vài thí dụ chẳng hạn, cần phải được chứng minh và hiểu thấu.